lại chỉ như quyển không lỗi. Lại nữa đại huệ, nếu chẳng phải quyển thì không có gì tương tự, thấy tất cả pháp như quyển. Cái thí dụ này, thí dụ quyển này, Phật nói nếu bỏ cái thí dụ quyển thì không có cái gì tương tự để mà dụ nó được hết á. Cho nên Phật phải lấy cái thí dụ như quyển. Đại huệ bạch Phật, thế con vì các thứ quyển tướng cấp trước nên nói tất cả Phật cả pháp như quyển, hay vì tướng khác chấp trước? Nếu vì các thứ quyển tướng chấp trước nên nói tất cả pháp như quyển thì Thế Tôn có tánh chẳng như quyển. Cái đoạn này ý ngài đại huệ, ngài hỏi rằng, nói rằng Phật nói các pháp như quyển đó là bản chất của các pháp nó như quyển, hay là tại vì người ta chấp nó rồi Phật nói như quyển để phá chấp cho người ta? Mà nếu Phật nói như quyển để phá chấp người ta thì phải có cái pháp thiệt rồi, phải không? Sử dụng như mình nói mấy đứa con nít nó còn bé 2-3 tuổi hay 3-4 tuổi, nó thích ăn kẹo, nó ngậm kẹo hoài cái mấy cái răng nó bị hư, thì cha mẹ muốn cho nó đừng ngậm kẹo hư răng, nhưng mà làm sao mà nói cho nó sợ đây? Thì phải tìm phương tiện nói, vừa thấy cục kẹo nó muốn ngậm á, cướp nó đừng có ăn, phải không? Nói như vậy mình chê, mình nói đó là đồ bỏ, đắng lắm, cay lắm, để cho nó sợ. Thì nó đắng nó cay cho nó sợ, nó đừng bỏ cho mẹ nó là đừng ngậm. Thì nói như vậy đó, nói là kẹo đắng, nói là kẹo cay, thì nói đắng nói cay đó là để cho con nít nó đừng ngậm kẹo. Thì như vậy nói đắng nói cay chứ bản chất kẹo nó vẫn là ngọt, phải không? Như vậy thì nói đó là phá chấp, phá cái ham muốn của nó, chứ còn cái cục kẹo vẫn là ngọt. Thì đây như vậy, đại huệ nói nếu mà Phật nói các pháp như quyển là bản chất nó như quyển, hay là Phật phá vì người ta chấp, là Phật phá nói nó như quyển, nếu vì phá nói nó như quyển, như vậy thì nó có cái pháp thiệt đó. Đó là cái ý nó rõ như vậy. Vì cớ sao? Nghĩa là các thứ tướng sắc chẳng phải nhân, Thế Tôn không có nhân các thứ tướng sắc hiện như quyển, Thế Tôn thế nên không có các thứ quyển tướng chấp trước tương tự tánh như quyển. Đó, thì cái đoạn sau thì ngài nói rằng nghĩa là các thứ tướng sắc đó chẳng phải nhân, bởi vì nếu nó là quyển thì nó không có cái gì làm cái nhân thiệt cho nó. Nếu mà có cái nhân thiệt cho nó thì nó không phải quyển, cho nên nói không có nhân các thứ tướng sắc hiện như quyển. Bởi vì nó không có cái nhân thiệt cho nên các cái tướng đó nó hiện ra những hình sắc như quyển. Ngài mới kết thúc, Thế Tôn thế nên không có các thứ quyển tướng chấp trước tương tự tánh như quyển. Như vậy thì không có phải do có các cái tướng chấp trước nó tương tự tánh như quyển, mà bản chất của các pháp nó là như quyển. Người nào mà gọi là dễ cảm thông mình thì gọi người đó là gì? Là tri kỷ. Tri kỷ là biết mình, mình không biết mình mà ai biết mình bây giờ, gọi là tri kỷ, thấy không? Chính mình mà chưa biết mình nè, nghĩa là mình chưa biết mình gần hết 90% chưa biết, mà nói người ta biết mình là chuyện nói chơi thôi, nó dốc chứ có thể gì đâu. Cho nên kiểm cho thật kỹ bản thân mình không có chủ. Cái gì là chủ? Chứ là bao nhiêu cái. Bây giờ nói cái chủ thì quý vị mới thấy mỗi ngày bao nhiêu thứ vọng tưởng. Bây giờ quý vị có thể bảo đảm rằng từ sáng tới chiều tôi chỉ nghĩ một vấn đề đó thôi, dám bảo đảm vậy không? Hay là nó bất thường, lát nghĩ này lát nghĩ kia, đương coi như là an ổn, bình tĩnh. Bất chợt nghe ai nói câu gì trái tai, nổi giận đùng đùng lên, cái đó sai sử, nó muốn làm gì nó làm, không có biết trước rằng mình sẽ làm cái gì, ngày nay mình sẽ ra sao, không biết trước. Cho nên quý vị thấy có nhiều khi anh em đưa ngồi bàn chuyện vui vẻ nhau, hồi chỉ có người giận đỏ mặt lên, là tại sao vậy? Là nghĩa là hồi ngồi nói chuyện thì tính là nói chuyện tốt với nhau, mà có cái lời nào đó nó chạm từ ái lên, bất thành khi có những cái niệm nổi giận sân si lên. Thì như vậy rõ ràng mình không biết, mình không có chủ chút nào trên. Chứ nếu có chủ thì bây giờ sáng nay là ngày nay nha, tôi chỉ quán các pháp là vô thường, luôn luôn thấy các pháp vô thường, không cho cái gì nào khác xen vô hết rồi nghe. Từ sáng tới chiều một việc đó thôi, thì từ sáng tới chiều làm một việc đó xong không có đổi, thì như vậy quý vị thành thánh không? Có vậy mới có chủ chứ. Còn cái này lát về lát kia mới vui đó, buồn đó, mới cười đó, khóc đó, đủ chuyện hết, nó xảy ra không có đâu mà lường nổi. Mà không lường nổi, không biết được thì làm sao nó mình biết mình, biết mình không? Đó. Nên xét cho tới nơi thì thật mình không biết gì về mình hết. Cho nên cả ngày mình không có bảo đảm rằng ngày nay mình sẽ an ổn tự tại, bởi vì cứ thay đổi, chỉ một chút ngoại cảnh biến đổi cái là mình biến đổi theo, phải không? Không có cái gì là chủ hết. Đó, như vậy cho nên chúng ta thấy kể cả thân này là pháp không có chủ, cũng không có giác chi, hiểu biết mà hiểu biết không có đến nơi, không đến chốn, hiểu biết cách mơ mơ màng màng vậy thôi. Tôi nhiều khi xấu hổ, mình nói thân mình làm chủ, mà đau không biết tại sao nó đau, rồi phải nhờ bác sĩ coi, rồi hỏi thăm hỏi cho bệnh tôi sao. Phải không? Có lẽ là mình làm chủ thì biết bệnh mình nó là sao, nó tại cái gì, mình làm chủ mà cái này không biết hỏi người ta, thưa không? Như vậy thì thiệt ra là mình không biết gì về mình đó. Đó là những cái điều không có, mà không có hai cái này, không có chủ, không có giác tri, nên cái đó nó như quyển, cũng như cái hình mà người ta quá ra, nó cũng đi cũng đứng lăn xăng, nhưng mà nó không có chủ, nó không có giác tri, phải không? Mình cũng đi đứng lăn xăng mà mình không chủ, không giác tri thì không giống quyển hay gì, giống không? Như vậy có ai chịu đâu. Cho mình là thiệt, cho mình khôn ngoan, mình là gì đủ thứ hết. Cho nên Thế Tôn nói lặp lại đó, mà chẳng phải do các thứ chấp trước tướng nên nói như quyển. Nếu do các thứ chấp trước tướng nói như quyển thì sắc tướng hiện tiền chẳng do chấp trước mà vẫn hiện ra. Đó, như tôi nói nãy đó, nếu nói rằng tại chấp mà nó quyển để phá thì như vậy thì các sắc tướng nó là thiệt rồi. Có tánh chẳng như quyển, bèn chẳng phải không nhân. Nếu nó là có tánh, tức là có thiệt, thì nó không như quyển. Mà nếu nó không như quyển thì tức là nó phải có nhân, có cái nhân tạo ra. Bởi muốn hiển bày tất cả pháp do mê tự tâm nên chẳng đồng với nhân tướng khác giả. Cho nên nói không có nhân các thứ tướng hiện như quyển. Lại rốt sao nói không các thứ quyển tướng chấp trước tương tự tánh như quyển. Thế là Thế Tôn nói tất cả pháp như quyển chỉ thứ tự rõ ràng, thứ tự rõ ràng cho mình biết. Cho nên biết mại đạo nhân khác hãy do chẳng biết sắc tướng hiện tiền đều tự tâm hiện. Đó là ngoại đạo, họ nói rằng có cái nhân này nhân kia tạo ra, thì đó là tại họ không biết tất cả sắc tướng hiện tiền đều là tự tâm mình hiện. Các tánh có không đều không thể được, tất cả pháp chẳng sanh, tất cả pháp như quyển. Đây là yếu chỉ biết mặt của Như Lai. Cái câu tất cả pháp chẳng sanh, tất cả pháp như quyển, bởi vì nó là như quyển thì đâu có sanh thiệt, mà nó là như quyển thì vô sanh. Đó, tất cả pháp như quyển, mà như quyển tức là vô sanh, Như vậy thì chúng ta thấy được cái yếu chỉ của Phật rồi, mà thấy được yếu chỉ đó là chúng ta ngộ đạo chứ không gì hết. Đại huệ thâm nhận pháp yếu mà dùng như quyển, chẳng phải tướng chấp trước, gọi là thẳng bài pháp tánh vệ. Phật bảo đại huệ chẳng phải các thứ quyển tướng tương tự tất cả pháp như quyển. Đại huệ trong các pháp chẳng thật chống diệt như điện, ấy là như quyển. Đại huệ thí như điện chớp, hiện trong khoảng khắc na, hiện rồi liền diệt, chẳng phải như cảnh giới ngôn phu hiện. Như thế quán sát tất cả tánh tự vọng tưởng, tự tướng cộng tướng, không tánh chẳng hiện, do chấp trước khắc tướng. Đây Đức Phật Ngài nói rõ, nói rằng sở dĩ nói như quyển đó là tại vì không có cái pháp nào khác để mà thí dụ, cho nên mượn cái pháp như quyển nó để hơi giống na ná vậy đó, giống giống vậy đó. Mà tại sao nói nó như quyển? Bởi vì nó chống diệt giống như điện vậy đó, như điện chớp, vừa thấy làn điện chớp, chớp cái rồi nó liền mất, phải không? Như vậy cái làn điện chớp là có hay là không? Có nhưng mà không có bền lâu, phải không? Có rồi mất. Thì như vậy làn điện chớp mình nói như quyển thì mình chịu, còn mình sống khó 70 năm mình nói như quyển mình chịu không? Chịu không? Bởi vậy nên ở đây đứng về nhiều mặt mà nói, để cho quý vị thấy cái nghĩa Phật nói thân mình như quyển, hay là các vị thiền sư nói thân như quyển. Bây giờ giả sử mình nói theo trong kinh, nói rằng cõi trời dục giới mà cao nhất là Đao Lợi Thiên, phải không? Đao Lợi Thiên một ngày một đêm thì dưới mình bao nhiêu năm, nhớ không? Đao Lợi Thiên một ngày một đêm dưới cõi mình bao nhiêu năm? Thì như vậy ở trễ mới ổng mới thấy mình, sáng thấy mình đó, cái chiều lại nó mất tiêu, thì mấy ổng thấy mình như quyển không? Sáng thấy cái là chiều mất tiêu, không như quyển gì. Còn nếu mà nói tới Đao Lợi Thiên, Đâu Xích Đà, thấy Đâu Xích Đà Thiên á, thì một ngàn đêm mới trải nó bằng cả ngàn năm với mình. Thì mấy ổng đi chơi đâu, ngồi hoặc là ngồi ăn sáng ăn trưa gì đó, dòm lại cái mình mất tiêu. Phải không? Như vậy thì như quyển không? Đó, đó là nói những cái cõi trời sắc giới mà vừa gần dưới này. Rồi nếu mà nói tới cõi trời sắc giới ở trên như Quan Âm Thiên rồi này kia đó nữa, thì thôi thì thấy mình vừa mới trước mắt thì thấy mất tiêu. Như vậy mới biết rằng nó không có thiệt, chỉ vì mình ở ngang đây mình hài lòng mình nói nó lâu. Cũng như là mình nhìn xuống dưới, quý vị thấy con chó, con heo, con gà, con vịt mình nuôi, thì con chó, con heo nó sống bao lâu năm, bao nhiêu năm? Thì chó nhiều lắm là 9-10 năm thì cũng chết. Mà nó thấy nó con dài không? Nó thấy đời nó cũng dài lắm đó chứ, phải không? Sinh ra thì cũng dài, tới già chứ. Mà mình thấy nó có nhầm gì đâu. Rồi tới như con heo thì cũng dài ba, dài ba tháng hoặc là 1-2 tuổi nữa là bị người ta đấm họng, nhưng mà nó thấy cũng dài đó. Con gà cũng vậy, chúng vậy, nghĩa là 1-2 năm thôi, nhưng mà mấy tháng thôi mà nó thấy cũng dài. Rồi ví dụ như con phù du sống ai nó có rồi chiều nó mất, nó cũng thấy dài. Như vậy thì tùy cái nghiệp của chúng sanh, nghĩa là sống dưới cái cỡ nào cũng thấy dài hết, chứ nó không có cái ngắn. Bởi vậy cho nên đứng cái tình trên mà nhìn cái cấp dưới thì mới nói nó như quyển, nói nó tạm bỡ. Còn ngang mình không tin, phải không? Đó là nói vậy thì quý vị sẽ nói rằng e rằng mình nói theo kinh điển thì xưa quá, không có đúng lẽ thật. Nhưng bây giờ thì các nhà khoa học người ta đã cho biết rằng ngoài cái thế giới mình còn bao nhiêu hành tinh, mà hành tinh mình được ở là lớn hay nhỏ? Thứ lớn thì thứ nhỏ, thứ hành tinh mình chỉ nhỏ xíu xíu thôi. Có nhiều hành tinh khác bằng 10 lần, 20 lần, 30 lần hành tinh của mình. Mà nếu mà nó lớn thì cái quay của nó làm sao? Nó lâu, một vòng của nó thì rất lâu, mà lâu thì tuổi thọ họ dài. Ngày họ thì bằng bao nhiêu lần của mình quay. Thì mình nói cái rất là nhỏ. Ví dụ như một cái viên đạn nhỏ xíu còn mình lăn với một trái banh lớn lăn, thì cái dòng lăn của cái trái banh với cái dòng lăn của viên đạn sao? Viên đạn thì nó lăn coi liền, còn chuyện nó chậm hơn. Rồi tới một cái lớn, cứ càng lớn chừng nào thì nó cái dòng nó phải chậm hơn. Mà chậm hơn thì tuổi thọ dài hơn. Mà dài hơn thì tất nhiên thấy những cái chỗ kia ngát. Đó là tôi nói trong cái đối đãi của thế giới. Bây giờ nói lại, ở chỗ mà chư tổ, chư Phật đã ngộ, tức là thấy được cái thể vô sanh, thì nhìn lại cái kiếp sanh tử này nó sao? Rõ ràng là mỏng quyển. Bởi vậy cho nên chúng ta tu là cốt thoát khỏi cái mê lầm huyễn mộng này, để sống với cái thạch mà chúng ta sẵn có. Cái thạch đó gọi là niết bàn, gọi là pháp thân, vân vân. Như vậy thì không phải chúng ta tu là để hy sinh một cuộc đời vô ích, mà chúng ta tu là để bỏ coi thường, hay là mình không có nhiễm cái tạm bợ, để trở về với cái chân thật lâu dài. Đó là cái đường lối tu, là cái nhìn xa xôi của chúng ta. Chứ không phải nói rằng mình chán đời, mình tu để cho nó yên thanh, rồi ở trong chùa cho qua ngày qua tháng chờ chết, ở ngoài cực quá, khổ quá. Không phải như vậy, mà chính vì mình biết thấy cái thân quá tạm bợ, không có giá trị gì, mà Phật đã chỉ trong đó có cái chân thật giá trị cao siêu tuyệt vời, không có cái gì bì được hết. Cho nên mình vì sống với cái đó mà tu, chứ không phải vì những cái tầm thường khác. Như vậy thì vì cái chân thật trước kính đó mà tu, không phải vì những cái quyển quá tầm thường. Thì mọi cái quyển quá tầm thường ở trên thế gian này có gì phải bận lòng mình không? Phải bận lòng không? Cái đó có giá trị gì đâu mà bận lòng, phải không? Mình vì một cái chân thật chú kiến thì những cái giả tạm đó là trò chơi đó, không có gì quan trọng. Mà không có gì quan trọng thì có gì đâu mà phải làm cho mình phải bận tâm, rồi có gì đâu làm cho mình phải thanh thản những danh, phải không? Hiểu vậy thì mới thấy chúng ta là cái người thực tình đi tìm cái lý tưởng chân thật, chứ còn không thì mình cứ bị mắc kẹt ở trong những cái quá tầm thường. Đó là Đức Phật Ngài dùng cái thí dụ đó cho mình dễ hiểu rồi đó. Đây nói chẳng phải như chấp trước các tướng, mà nói tất cả pháp như quyển, nghĩa là tất cả pháp chống diệt như điện nên nói như quyển, tất cả pháp như làn chớp hiện không thể nói có hay không, kẻ ngu chẳng đạt thật tướng, các pháp vọng khởi phân biệt cho là thật có tự tướng cộng tướng hiện, mà chẳng biết vọng hiện phi tánh, những cái vọng hiện nó không có thực, chỉ do chấp trước sắc tướng liền đó vô sanh. Nếu mình biết rõ tất cả sắc tướng là do chấp trước mà ra cho nó thiệt, thì ngay cái đó mà chứng vô sanh. Đi ngang và lui tới đều không chỗ dùng, thì như vậy ngang dọc đều không có pháp nào thiệt hết. Khi ấy Thế Tôn mới trùng tuyên lại nghĩa này, nên nói kệ rằng: chẳng quyển không có thí, thuyết pháp tánh như quyển, chẳng thật chống như điện, thế nên nói như quyển. Nói rằng nếu không có lấy cái quyển quá thì không có cái gì để thí dụ được. Bởi vậy cho nên Phật thuyết pháp nói tánh là như quyển. Như quyển đó nó không phải giống như cái làn điện chớp, thế nên nói như quyển. Pháp không tự tánh chính, khi sanh mà chẳng sanh, chẳng sanh nói không, sanh mà không sanh, nên nói như quyển. đây là người được pháp thật tướng hiện bài, đọc tiếp không huệ chỉ.